Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 3 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Các hội nghị thượng đỉnh hô to bắn tịt. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cầu mong chính quyền Iraq dấn thân tạo dựng một xã hội an ninh và bình đẳng, để mọi công dân có thể góp phần kiến tạo một quốc gia Iraq an bình, thịnh vượng. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho ông Mohammed Radi Ali Ansadr, tân đại sứ Iraq cạnh tòa thánh, đến trình thư ủy nhiệm. Chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với dân nước Iraq, cũng như vai trò và phần đóng góp quan trọng của Kitô hữu cho đất nước này, quê hương của tổ phụ Abraham, là cha của các tín hữu Do Thái Kitô và Hồi giáo trong đức tin. Nhắc tới ý chí can đảm của người dân Iraq, quyết tâm lựa chọn nền dân chủ và xã hội đa nguyên nên đã đi đầu phiếu đông đảo hồi tháng 3 năm nay, bất chấp mọi đe dọa của nạn khủng bố phá hoại. Đức Thánh Cha cầu mong chính quyền mau được thành lập và hoạt động hữu hiệu để đáp ứng các nguyện vọng ấy của người dân. Tân chính quyền Iraq cần có các biện pháp bảo đảm an ninh cho mọi thành phần xã hội, đặc biệt là các nhóm thiểu số. Trong lịch sử nước này, Kitô hữu đã hiện diện ngay trong các thế kỷ đầu, và tuy là một thiểu số, giáo hội đã góp phần tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Iraq qua các hoạt động giáo dục và y tế. Họ mong muốn có các điều kiện để có thể ở lại trên quê hương và tiếp tục góp phần thăng tiến chính trị, xã hội, kinh tế cho Iraq, mà không bị bó buộc phải di cư đi nơi khác. Trong các năm qua, đã xảy ra nhiều bạo lực khủng bố chống lại các thành phần vô tội cả Hồi giáo lẫn Kitô, các hành động gây chết chóc trái nghịch với các giáo huấn của Hồi giáo cũng như Kitô giáo. Các khổ đau chung đó có thể là mối dây nối kết các tín hữu của cả hai tôn giáo trong dấn thân hòa giải đất nước, noi gương những người con của Iraq nạn nhân của bạo lực như Đức Cha Farai Raho, Linh Mục Rahid Ghani và nhiều tín hữu khác. Ước chi hy sinh của các vị và của biết bao nhiêu công dân Iraq khác củng cố quyết tâm xây dựng một quốc gia an ninh và ổn định.
Nhắc tới quyết tâm của chính quyền Iraq trong việc tôn trọng các quyền con người, Đức Thánh Cha khẳng định tầm quan trọng của việc thừa nhận, bảo vệ và thăng tiến các quyền căn bản của con người trong việc xây dựng một xã hội thực sự lành mạnh. Trong số các quyền cần tôn trọng hoàn toàn có quyền tự do tôn giáo và tự do thờ phượng. Chúng là thước đo các quyền tự do vì cho phép người dân sống phù hợp với phẩm giá của họ, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vì vậy, thật là điều đáng mong ước nếu các quyền này không bị luật lệ hạn chế, nhưng được bảo đảm và thăng tiến, để xã hội Iraq có thể góp phần xây dựng một môi sinh công bằng, luân lý và hòa bình. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng hy vọng rằng Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông sắp tới sẽ cống hiến cơ hội giúp khám phá ra vai trò và chứng tá của các Kitô hữu trong các vùng đất của Kinh Thánh, và thúc đẩy cuộc đối thoại giữa các tôn giáo để góp phần vào việc củng cố sự sống chung hòa bình và tôn trọng giữa tín hữu mọi tôn giáo trong vùng. Đức Thánh Cha cầu mong cho đất nước Iraq sớm ra khỏi kinh nghiệm khó khăn đã kéo dài hàng chục năm nay, để trở thành mô thức của tinh thần khoan nhượng, cộng tác giữa các tín hữu Hồi và Kitô giáo, cũng như với các tín hữu tôn giáo khác, để phục vụ các anh chị em cần được trợ giúp.
New York, Tòa Thánh tái kêu gọi các quốc gia thừa nhận quyền bình đẳng và phẩm giá của nữ giới và củng cố vai trò của chị em phụ nữ, đặc biệt trong cuộc sống công cộng, cũng như bảo vệ sức khỏe và giáo dục nhiều hơn cho nữ giới. Lời kêu gọi trên đây đã được Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, tân sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, đưa ra trong bài phát biểu trước phiên họp của Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là ECOSOC, hôm 1 tháng 7 vừa qua tại New York. Vị đại diện tòa thánh nhắc lại rằng, một trong các mục tiêu mà các nước trên thế giới đề ra cho ngàn năm thứ ba là gia tăng phẩm giá của nữ giới, thăng tiến và bảo vệ nó tại những nơi nó không được thừa nhận, bị chối bỏ hay đe dọa. Đức Tổng Giám mục Migliore khẳng định rằng, cho phụ nữ có quyền và tôn trọng phẩm giá của họ cũng có nghĩa là tôn trọng các khả năng phục vụ và dấn thân cho xã hội của họ và cho gia đình. Đức cha Migliore đã công nhận một vài tiến bộ ý nghĩa được hiện thực trong việc gia nhập nữ giới vào tiến trình phát triển. Cả tại các nước chậm tiến, trong nhiều khía cạnh phát triển, cũng đang dành cho nữ giới một vai trò trong cuộc sống công cộng, nhất là lĩnh vực chính trị. Nhưng chị em phụ nữ vẫn chưa có được vị thế xứng đáng với các khả năng của họ. Cần phải biết thừa nhận sự bổ túc giữa phái nam và phái nữ và sự bình đẳng trong khác biệt. Trong đó, sự bình đẳng và khác biệt được dựa trên các dữ kiện sinh học được diễn tả ra qua phái tính nam nữ và quyền tối thượng của bản vị con người. Nhưng bình đẳng không có nghĩa là giống nhau và sự khác biệt không phải là sự bất bình quyền. Như thế, củng cố vai trò của phụ nữ cho sự phát triển trước hết có nghĩa là thừa nhận các đặc sủng và tài năng của từng phụ nữ và tạo ra các điều kiện để cho họ có thể đạt tới các săn sóc sức khỏe, giáo dục tốt hơn và cống hiến cho họ cùng các cơ may như nam giới. Nhưng rất tiếc, đây là điều chưa đạt được vì còn có quá nhiều bất bình đẳng giữa các cá nhân và giữa các quốc gia vẫn còn có nhiều hình thức khác nhau kỳ thị, khai thác và đàn áp phụ nữ và thiếu nữ. Cần phải đưa ra các luật lệ để loại trừ các kỳ thị, khai thác và đàn áp đó. Một trong các cảnh gạt bỏ nữ giới ra ngoài lề có thể nhận ra đó là cảnh nam giới được săn sóc sức khỏe tốt hơn nữ giới. Các nghiên cứu khoa học chứng minh cho thấy chính việc gia tăng dinh dưỡng, sức khỏe toàn diện và giáo dục cho nữ giới có tầm quan trọng đặc biệt vì giúp giảm số phụ nữ bị chết khi sinh con và giúp giảm số trẻ em bị chết. Như thế, củng cố vai trò của nữ giới là điều cần thiết cho việc phát triển kinh tế của gia đình và xã hội, vì việc nữ giới có đất đai, tài sản, các cơ cấu tài chính và các cơ may ngang hàng với nam giới sẽ góp phần bảo đảm tình trạng ổn định kinh tế cho họ, cho gia đình và xã hội. Đức Tổng Giám mục Migliore kêu gọi các xã hội dân sự, các tổ chức phi chính quyền, các hiệp hội phụ nữ và các tổ chức tôn giáo hoạt động mạnh mẽ hơn nữa để cho phẩm giá của nữ giới được tôn trọng và thăng tiến, và như thế là thăng tiến gia đình, cộng đoàn và xã hội.
Thành phố Mexico, Đức cha Felipe Aguirre Franco, Tổng Giám mục Acapulco bên Mexico, khẩn thiết kêu gọi giới buôn bán ma túy từ bỏ các dịch vụ tội phạm này để trở về với Thiên Chúa, đấng sẵn sàng tha thứ cho kẻ tội lỗi. Đức cha nói, tệ nạn nghiện ngập ma túy và buôn bán ma túy luôn đi sóng đôi với nhau và sẽ không bao giờ được giải quyết thỏa đáng bao lâu chưa xây dựng được nền tảng của một việc phát triển nhân bản đích thực. Nếu không đạt được điều này, thì sẽ không nhổ được tận gốc rễ nền văn hóa chết chóc. Đức cha cũng mạnh mẽ kêu gọi toàn dân Mexico hãy góp phần vào cuộc chiến chống tệ nạn ma túy đang gây ra biết bao nhiêu băng hoại trong xã hội. Theo các thống kê mới đây, đa số tổng lượng ma túy sản xuất tại các quốc gia châu Mỹ Latin được đưa vào Hoa Kỳ theo nhiều ngã khác nhau. Với tình trạng Hoa Kỳ thặng dư ma túy hiện nay, các tổ chức buôn bán ma túy đang tìm mọi cách chuyển ma túy sang Âu Châu, đặc biệt là Đông Âu, qua ngã Phi Châu.
Madrid, khoảng 1.000 đại diện các giới trí thức văn hóa Tây Ban Nha đã ký vào một lá thư tựa đề Thư ủng hộ và chào mừng Đức Thánh Cha trong viễn tưởng chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Santiago de Compostela và Barcelona bên Tây Ban Nha vào tháng 11 tới đây. Theo nhật báo La Razón, xuất bản tại Tây Ban Nha ngày 29 tháng 6, số người này gồm đại diện các giới trí thức văn hóa, thể thao, giáo sư đại học, các nhà kinh doanh cùng nhiều nhân vật chính trị, nhà báo và luật sư tiếng tăm tại nước này. Lá thư nói trên có mục đích chào mừng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ giáo huấn của Ngài về những vấn đề đạo đức luân lý, tự do tín ngưỡng, quyền của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, nạn phá thai và vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Lá thư có đoạn viết: Chúng tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha đã muốn đến thăm đất nước chúng tôi một lần nữa, trong lúc dân nước chúng tôi đang phải đối diện với những khó khăn xã hội, kinh tế phát sinh từ cuộc khủng hoảng luân lý sâu rộng. Trong số những người ký tên vào lá thư này có nhà quán quân quần vợt thế giới Rafael Nadal và cựu cầu thủ bóng đá Emilio Butragueño.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Minh Nguyệt suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của ngài. Các con hãy đi. Này, thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ông. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: Cả đến bụi đất dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ông. Nhưng các ông hãy biết rõ điều này, nước Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan hồng hơn thành này. 72 ông trở về rất vui mừng và nói rằng: Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Đức Chúa Giêsu bảo: Thầy đã thấy Sa-tan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này, Thầy đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần dữ phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.
Này, Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Câu nói biểu lộ tâm tình thương mến sâu xa của Đức Chúa Giêsu đối với các môn đệ dấu yêu của Ngài. Thiên Chúa cần đến sự hợp tác của loài người. Đức Chúa Giêsu cần sự tiếp tay của các môn đệ. Đây là chặng sai đi đầu tiên trong lịch sử truyền giáo. Nhưng Đức Chúa Giêsu Kitô là bậc thầy tối cao và là đấng đầy lòng nhân hậu. Ngài không đem con bỏ chợ. Ngài là đấng thiên sai, đấng có đủ quyền uy đối phó với thế trần, trong khi các môn đệ chỉ là phàm nhân ở giữa phàm nhân. Tệ hơn nữa, các môn đệ ra đi như con chiên ở giữa sói rừng. Vì thế, Đức Chúa Giêsu phát họa chân dung một vị truyền giáo gương mẫu, ra đi nhẹ nhàng, không vướng bận với những nhu cầu vật chất. Bởi lẽ, người thợ đáng được ăn lương. Lời khuyên mang hai chiều kích. Một đàng, vị truyền giáo không nên lo lắng về thức ăn áo mặc cũng như nơi trú ngụ. Đàng khác, các người được lãnh nhận tin mừng có nhiệm vụ vừa biết lắng nghe lời Chúa, vừa biết tiếp đón vị tông đồ. Các tín hữu không bao giờ quên bổn phận cung cấp của cải vật chất cho các nhà truyền giáo. Đây là một hành động vừa công bằng vừa bác ái. Cùng lúc, nó biểu lộ tâm tình tri ân sâu xa. Tiếp đến, vị tông đồ phải là người mang bình an. Ân huệ đầu tiên nhà truyền giáo thông ban là ơn an bình, niềm an bình nội tâm. Có an bình, con người mới dễ dàng tiếp nhận tin mừng. Có an bình, con người mới đủ sức chống cự cùng ma quỷ, xác thịt và thế gian. Có an bình, con người mới tạo được một thế giới yêu thương huynh đệ. Sau cùng, song song với sứ vụ được sai đi, Đức Chúa Giê-xu luôn luôn ban đủ quyền lực như hành trang cho vị tông đồ. Đó là sức mạnh chiến thắng kẻ thù và sự dữ. Thầy ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp cùng mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Có thể hiểu câu này trong nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu đạp rắn rít vẫn không hề hấn gì, nếu chạm trán với kẻ thù vẫn không bị đánh bại, vì Thiên Chúa luôn luôn ở cùng vị tông đồ. Lời Đức Chúa Giê-xu hứa với các môn đệ trong lần sai đi đầu tiên ấy vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay và mãi mãi sau này. Vị tông đồ không được sợ hãi và lùi bước trước gian nguy. Trái lại, vị tông đồ luôn luôn tin tưởng nơi sự quan phòng và sự trợ giúp quyền năng của Thiên Chúa. Một điểm sâu cùng không kém phần quan trọng trong cuộc sống của vị tông đồ, đó là lòng khiêm tốn. Chính lòng khiêm tốn khiến vị tông đồ không tìm vinh quang cho chính mình, nhưng chỉ tìm vinh quang cho Thiên Chúa và chu toàn phận vụ mở rộng nước Ngài. Đã có không ít những vị tông đồ tầm thường, lúc nếm hưởng sự thành công trở nên vinh vang tự đắc vì quên bản quyền lực của Thiên Chúa. Họ thật đáng thương như lời Đức Chúa Giê-xu cảnh giác, Thầy đã thấy Sa-tan từ trời xa xuống như luồng chớp. Phải, chỉ trong phút chốc, vị tông đồ có thể đánh mất tất cả, kể cả phần rỗi linh hồn mình. Do đó, cách tốt nhất là cẩn trọng đề phòng bằng lòng khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn. Khiêm tốn là liều thuốc linh dược, giúp vị tông đồ cũng như các tín hữu công giáo đứng vững trước mọi mưu thâm chức độc của tà thần và mọi gian nguy thử thách. Chúng ta cùng khẩn nài cho được lòng khiêm tốn. Chúng ta kiên trì thực thi nhân đức khiêm tốn mọi nơi và mọi lúc.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày vừa qua có hai biến cố lớn thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, đó là cuộc họp thượng đỉnh của nhóm 8 quốc gia cường thịnh nhất thế giới, thường được gọi là nhóm G8, triệu tập tại Huntsville bên Canada, và sau đó là cuộc họp thượng đỉnh của nhóm 20 quốc gia đang nổi bật trên đường phát triển, nhóm tại Toronto cũng ở Canada. Cuộc họp G8 đã không đạt được thành quả mỹ mãn, như Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã nói trong bài giảng thánh lễ kính Đức Mẹ Vườn Rau tại nhà thờ chính tòa Chiavari hôm 27 tháng 6. Đề cập đến những khó khăn kinh tế tại Tây Phương, Đức Hồng Y Bertone nói rằng cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G8 đã không đạt được kết quả mong muốn, và giờ đây chúng ta hy vọng cuộc họp nhóm G20 sẽ đem lại một vài thành quả tốt hơn. Ngoại trừ ngân quỹ 5 tỷ Mỹ Kim hứa dành cho việc bảo vệ sức khỏe sinh sản, người ta không thấy thành quả nào tích cực, nhất là trong lĩnh vực công ăn việc làm, dành cho người trẻ đang chao đảo vì cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ hiện nay. Lập trường của Hoa Kỳ muốn kích động đà phục hồi kinh tế và khối châu Âu lo lắng cố cắt giảm thâm hụt ngân quỹ vẫn còn cách xa nhau. Thông cáo kết thúc của nhóm G8 chú trọng đến các nguy hiểm đe dọa hòa bình và an ninh thế giới, chẳng hạn như hiểm họa hạt nhân từ Iran và vụ Bắc Hàn bắn chìm tàu hải quân Nam Hàn. Các vị lãnh đạo khối G20 đều đồng ý tìm mọi cách cắt giảm thâm hụt ngân sách mà không ảnh hưởng đến đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế. bên ngoài trụ sở cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Toronto đã có nhiều cuộc đụng độ xảy ra giữa các nhóm biểu tình. Nguồn tin của các hãng thông tấn lớn cho biết đã có lúc cảnh sát an ninh Toronto phải dùng đến đạn cao su để giải tán đám biểu tình. Trong các nhóm biểu tình có trà trộn các thành viên khối Black Bloc, chuyên mặc đồ đen che kín mặt mũi, len lỏi vào các đoàn người biểu tình để gây hấn, đập phá cửa hàng trên đường phố và đốt xe cộ, bất hạnh đậu chung quanh vùng. Tổng cộng đã có hơn 500 người bị bắt giam sau các cuộc đụng độ trên đường phố Toronto.
Hôm 28 tháng 6 vừa qua, cộng đồng Thánh Egidio đã tố giác sự kiện mỗi năm có ít nhất 51 triệu hài nhi chào đời mà không được khai báo và ghi vào sổ hộ tịch. Các em không hề hiện hữu đối với chính quyền và dễ dàng trở thành nạn nhân bị lạm dụng đủ mọi cách, không được đi học, không có quyền lợi, có thể bị giết hại bất cứ lúc nào và có thể bị bắt xung vào quân ngũ. Lời tố cáo trên đây đã được cộng đồng Thánh Egidio đưa ra trong hội nghị quốc tế triệu tập tại Ouagadougou về đề tài khai báo hộ tịch trẻ em với sự cộng tác của chính quyền Burkina Faso bên Phi Châu. Mục đích của hội nghị này là giới thiệu chương trình khai báo hộ tịch cho mọi trẻ em, gọi tắt là Bravo, và thăng tiến các hệ thống sổ bộ hộ tịch tại những nơi nào không hay chưa có. Trong một thông cáo công bố sau hội nghị, cộng đồng Thánh Egidio viết, được thực hiện với sự cộng tác của chính quyền Burkina Faso, chỉ trong vòng 10 tháng, chương trình Bravo đã ghi sổ hộ tịch hơn 2 triệu rưỡi trẻ em, phụ nữ và người lớn trong nước. Đây là chương trình rộng lớn quy mô nhất thuộc loại này được thực hiện cho đến nay tại Phi Châu. Tại hội nghị quốc tế Ouagadougou có các bộ trưởng và đại diện của khoảng 12 quốc gia Phi Châu tham dự.
Hôm 30 tháng 6, tổ chức thiện nguyện phi chính quyền Intervita đã cho công bố tại Milano, Bắc Italia, kết quả một cuộc điều tra chứng minh rằng tại Campuchia, cứ 3 nạn nhân của dịch vụ buôn người thì có một trẻ em. Intervita là một tổ chức thiện nguyện chuyên hoạt động trong các chương trình phòng ngừa và bảo vệ trẻ em tại Á Châu, Nam Mỹ và Phi Châu. Tổ chức này đã theo dõi và phân tích 109 trường hợp nạn nhân các dịch vụ buôn người được mạng lưới gồm 27 cơ quan thiện nguyện hoạt động tại Campuchia báo hiệu và đi đến kết luận là trong số các nạn nhân đều là phụ nữ dưới 39 tuổi, trong đó 37% là trẻ nữ. Em nhỏ nhất mới có 7 tuổi. Khoảng một nửa số nạn nhân này thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chia rẽ và nghèo đói. 36% là người vô học, nhiều người khác phải bỏ học rất sớm, và có 12% là nạn nhân các dịch vụ buôn người cùng với các chị em khác của mình. Bà Daniela Bernacchi, Tổng Giám đốc Tổ chức Intervita nhận định rằng đây là một khung cảnh thật kinh hoàng. Một chi tiết làm chúng tôi lạnh người, đó là có đến 76% các nạn nhân biết trước rằng sẽ đi vào con đường mại dâm. Điều này minh chứng rằng trong các nước nghèo miền Nam bán cầu, các dịch vụ buôn bán người là con đường duy nhất cho người nào muốn thoát ra ngoài thảm kịch nghèo đói hay vô học. So với năm trước đó, 2008, con số các trường hợp buôn người gia tăng đến 49%. Trong tổng số 53 nạn nhân đã đệ đơn tố cáo, chỉ có 15 trường hợp là được nhà chức trách điều tra đến nơi đến chốn và đã bắt giam 13 thủ phạm buôn người. Chỉ có 10% là được luật sư của các tổ chức thiện nguyện bào chữa. 26% tổng số nạn nhân các dịch vụ buôn người bị ép buộc đi vào các động mại dâm trá hình dưới dạng thoa bóp hay các phòng trà hát karaoke. Tổ chức Intervita cho biết hiện nay du lịch Tây Âu đang gia tăng mạnh ở Campuchia. Và trong số 83 người liên lụy đến các dịch vụ buôn người hiện đang bị truy nã, lần đầu tiên có cả 2 nhân vật Tây Phương. Điều này đang làm các cơ quan thiện nguyện hoạt động tại Campuchia đặc biệt lo âu. Trong số các quốc gia có khách du lịch đến Campuchia nhiều nhất, Italia đứng hàng thứ 5 sau Hà Lan, Đức, Pháp và Anh. Tổ chức Intervita hoạt động tại Campuchia qua hệ thống các trung tâm tiếp đón và phục hồi trẻ em, nạn nhân các dịch vụ buôn người, và qua chương trình phòng ngừa. Trong năm 2010 này, tổ chức đảm trách việc gây ý thức nơi khách du lịch và ngay giữa nhân dân Campuchia qua một mạng lưới 100 tài xế xích lô là những đường dây điện thoại cứu giúp các bảng quảng cáo và nhiều sách chỉ dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Khmer. Theo ước lượng, hàng năm tại vùng Đông Nam Á Châu có ít nhất từ 200 đến 250 ngàn phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân các dịch vụ buôn người, chiếm 1/3 tổng số nạn nhân trên thế giới.
Cũng liên quan đến các dịch vụ buôn người, hôm 29 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống nạn ma túy và tội phạm, gọi tắt là ONUDC, đã công bố một báo cáo khẳng định rằng các dịch vụ buôn người hàng năm đem lại lợi nhuận trên 2 tỷ rưỡi euro cho các tay tội phạm chỉ riêng tại Âu Châu. Báo cáo của Văn phòng ONUDC viết, các cuộc buôn người là dịch vụ trái phép đem lại lợi nhuận to lớn nhất ở Âu Châu. Trên 140.000 nạn nhân phải chịu ràng buộc trong một vòng tròn lẩn quẩn đi từ bạo lực, lạm dụng đến cảnh nô lệ trong khắp Âu Châu và không có dấu hiệu nào cho thấy con số này có thể giảm sút. Một dấu chỉ khác cho thấy các nạn nhân được thay đổi luôn với tỷ số trên 50%, khiến người ta có thể suy đoán rằng mỗi năm có thêm ít nhất 70.000 người khác trở thành nạn nhân của các dịch vụ bị ổi này. 84% tổng số các nạn nhân nói trên bị bóc lột trong lĩnh vực mại dâm. Họ thường bị lường gạt, rủ rê rồi cưỡng ép đi vào con đường mại dâm. Hơn một nửa con số các nạn nhân này đến từ các nước vùng Ban Căng và cựu Liên Xô, mặc dù những người bị bóc lột nhiều nhất đến từ các nước Á Châu. Ông Antonio Maria Costa, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm, có trụ sở chính tại Viên, thủ đô nước Áo, nhận định rằng, người Âu Châu cứ tưởng rằng chế độ nô lệ đã cáo chung hàng thế kỷ trước, nhưng chỉ cần nhìn chung quanh là người ta thấy được rằng bao nhiêu người vẫn còn phải sống cảnh nô lệ giữa xã hội chúng ta ngày nay. Chúng ta phải làm sao để giảm nhu cầu tiêu thụ, hầu giảm đà cung cấp sản phẩm tiêu thụ, nhất là trong nạn mại dâm.
Hôm thứ Năm mùng 1 tháng 7, tổ chức Minority Rights Group, quyền của các nhóm thiểu số, đã cho công bố báo cáo thường niên tại London, khẳng định rằng thái độ bất bao dung về tín ngưỡng đang trở thành một trong các nguyên do chính gây ra các cuộc bách hại đối với các dân tộc thiểu số trên toàn thế giới. Tổ chức Minority Rights Group, chuyên bảo vệ các nhóm thiểu số và quyền của các nhóm này, hoạt động từ hơn 40 năm nay, có trụ sở chính tại London, thủ đô Anh Quốc. Trong buổi giới thiệu báo cáo thường niên công bố hôm thứ Năm vừa qua, Giám đốc tổ chức ông Mark Latimer nói, sự bất bao dung tôn giáo đang trở thành chế độ kỳ thị mới. Rất nhiều cộng đoàn đã từng chịu kỳ thị chủng tộc trong những thập niên qua, giờ đây lại phải chịu kỳ thị vì tín ngưỡng của họ. Chẳng hạn như tại Iraq, các cộng đoàn Kitô thiểu số hay các nhóm tín hữu Madean, Yazidi, Baha'i, v.v. đang bị tấn công, hành hung, cưỡng bức hay bị sát hại. Trong khi đó, các cộng đoàn Hồi giáo tại Hoa Kỳ và các nước Âu Châu thường bị chính quyền theo dõi kiểm soát ráo riết để tránh các âm mưu khủng bố. Tại Thụy Sĩ, trong những tháng trước đây, một cuộc trưng cầu dân ý đã đem lại kết quả là cấm xây thêm các tháp chuông Hồi giáo mới.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Các hội nghị thượng đỉnh hô to, bắn tịt.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hội nghị thượng đỉnh của khối G8 và khối G20 đã diễn ra tại công viên Huntsville trong bang Ontario bên Canada trong các ngày từ 25 tới 27 tháng 6 vừa qua. Từ bao năm nay, cảnh đánh trống đánh phách quảng cáo cho hội nghị thượng đỉnh của 8 cường quốc kinh tế thế giới và lần này có thêm hội nghị thượng đỉnh đi kèm của 20 cường quốc kinh tế đang lên đã không khiến cho dân chúng thế giới phấn khởi. Trái lại khiến cho người ta càng nghi ngờ khả năng giải quyết vấn đề của các quốc gia giàu, hay đúng hơn, càng có cảm tưởng các nước giàu không muốn giải quyết các vấn đề của thế giới nghèo. Sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh của khối G8 lần này lại càng lộ liễu hơn nữa vì các nước giàu nhất thế giới đã không tìm ra giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính do các ngân hàng quốc tế gây ra. Các nước tham dự đã có các lập trường hoàn toàn trái nghịch nhau liên quan tới đề nghị thành lập một loại thuế chung trên các ngân hàng và các tổ chức tài chính, mà trong một hội nghị của Liên hiệp Âu Châu, bà Angela Merkel, Thủ tướng của Đức, đã cho rằng là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế đang khiến cho toàn thế giới khốn đốn từ mấy năm qua. Giảng trong thánh lễ kính Đức bà Orto tại Chiavari, tỉnh Genova, Tây Bắc, Italia, hôm 27 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone cũng đã đề cập tới cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới hiện nay và bày tỏ nỗi thất vọng của giáo hội đối với vài đồng thuận bé nhỏ mà hội nghị thượng đỉnh của khối G8 đã đạt được trên lý thuyết, trong đó có việc đóng góp ngân khoản 7,3 tỷ Mỹ Kim để cứu các phụ nữ sinh con khỏi chết. Các lời tuyên bố của giới lãnh đạo khối G8 liên quan tới cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay gây thiệt hại cho cuộc chiến chống lại nghèo đói trên thế giới. Nhất là các cường quốc đã không đạt được thỏa hiệp nào liên quan tới việc đánh thuế các ngân hàng và các tổ chức tài chánh, đang gây ra nạn sóng thần kinh tế tài chánh, khiến cho toàn thế giới gặp cảnh khốn khổ từ mấy năm nay. Đức Hồng Y Bertone nói, các hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng này phản ánh ngay trên cuộc sống của người trẻ Genova và Italia, như nạn thiếu công ăn việc làm, có công ăn việc làm bấp bênh hay có việc làm nhưng không được đồng lương xứng đáng với khả năng của họ. Và đặc biệt, những người đã mất việc làm lại không tìm ra bảo đảm nào cho gia đình của họ có cuộc sống xứng đáng. Trong cuộc viếng thăm Hiệp hội Kinh tế Chiavari sau đó, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tái khẳng định sự dấn thân của giáo hội trong việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Italia cũng như trên thế giới. Ông Michael Kazi, Giám đốc điều hành Tổ chức Phát triển và Hòa bình Công giáo Canada, đã nói lên sự thất vọng của mình đối với hội nghị thượng đỉnh của khối G8. Vì số tiền 7,3 tỷ Mỹ Kim không đủ để giúp ngăn chặn tệ nạn phụ nữ sinh con bị chết trên thế giới. Theo dự trù của Liên Hiệp Quốc, cần phải có từ 15 đến 33 tỷ Mỹ Kim. Từ nay cho tới năm 2015 mới có thể giảm số phụ nữ chết khi sinh con trên thế giới và cung cấp các dịch vụ y tế phù hợp với mục tiêu của ngàn năm mới. Và Liên Hiệp Quốc yêu cầu khối G8 đóng góp 20 tỷ Mỹ Kim cho công tác này. Các tổ chức phát triển cũng thỉnh cầu khối G20 góp phần giảm nghèo đói trên thế giới từ nay cho tới năm 2015. Nhưng giới lãnh đạo của 20 nước có nền kinh tế đang lên, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Hàn, đã thảo luận các vấn đề khác chứ không bàn tới tình hình kinh tế thế giới suy giảm. Họ đã chỉ đồng ý cắt giảm phân nửa số nợ hiện nay của các chính quyền liên hệ nội trong năm 2013 và chấm dứt không để cho nạn nợ nần quốc gia gia tăng từ nay cho tới năm 2016. Ngoài ra, họ sẽ gây áp lực trên các chính quyền để cho các nước nghèo có thể tham gia vào nền kinh tế lành mạnh hơn trên thế giới. Trong tuyên ngôn chung kết, giới lãnh đạo khối G20 khẳng định rằng gia tăng sức lớn mạnh toàn cầu dựa trên các nền tảng có thể chịu đựng nổi, đó là bước quan trọng nhất chúng tôi có thể làm để cải tiến cuộc sống của công dân trong các nước chúng tôi, bao gồm cuộc sống của cả dân tộc các nước nghèo nhất nữa. Bình luận về vài kết quả eo ọt của khối G8 và tuyên ngôn trên đây của khối G20, Linh mục Paul Hansen, dòng Chúa Cứu Thế, Giám đốc Văn phòng Cố vấn Công lý Kinh Thánh, tỏ ra thất vọng khi thấy giới lãnh đạo khối G20 đã không lợi dụng dịp này để làm giảm việc đầu tư trong thị trường tài chánh. Cha nói, điều chúng ta đã phát triển không còn là nền kinh tế dựa trên ích lợi và phục vụ nữa, mà là một nền kinh tế dựa trên giấy tờ, chuyển ngân tiền bạc nóng hổi, đầu cơ tích trữ tiền tệ, lèo lái cắt giảm ngân quỹ, không dựa trên ích lợi và sự phục vụ nào hết. Thế là các hy vọng mà nhiều tổ chức quốc tế và hội đồng giám mục, trong đó có hội đồng giám mục Pháp và Canada, cũng như hàng tỷ người nghèo trên thế giới chờ mong đều tan biến trước các hội nghị thượng đỉnh của khối G8 và G20 vừa qua. Vì chúng chỉ là các hội nghị thượng đỉnh hô to bắn tịt, lặp đi lặp lại từ nhiều năm qua.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngọn Nến Yêu Thương do Lê Tấn Đạt trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh. Thank you.
nến trên tay ngọn nến sang người. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, ngọn nến yêu thương tỏa sang đêm trường. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, như trái tim con sáng lên niềm tin. Con dâng mẹ, mẹ ơi, như trái tim con khát khao tình mẹ. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, xin cho con đây luôn trọn một đời yêu thương tất cả mọi người trong chân thành. Xin cho con đây bên mẹ từng ngày, nói theo gương xưa như mẹ một đời, luôn khiêm nhường, luôn xin vâng, trọn tình yêu thủy chung. Ngọn nến đơn sơ, ngọn nến sang người, con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, ngọn nến tin yêu hạnh phúc. Con dâng mẹ, mẹ ơi, trong trái tim con cháy lên lửa bên. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, trong trái tim con chưa tràn ân tình. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, xin cho con đây luôn một đời yêu thương tất cả mọi người trong chân thành, trong bao dung một niềm tin sắt son. Xin cho con đây bên mẹ từng ngày, nói theo gương xưa như mẹ một đời, luôn khiêm nhường, luôn xin vâng, trọn tình yêu thủy chung. Ngọn nến đơn sơ, ngọn nến sang người. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, ngọn nến tin yêu hạnh phúc tâm hồn. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, trong trái tim con cháy lên lửa bên. Con dâng con dâng mẹ, mẹ ơi, trong trái tim con chưa tràn ân tình. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, xin cho con đây luôn trọn một đời yêu thương tất cả mọi người trong chân thành, trong bao dung một niềm tin sắt son. Xin cho con đây bên mẹ từng ngày, nói theo gương xưa như mẹ một đời, luôn khiêm nhường, luôn xin vâng, trọn tình yêu thủy chung.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ Iraq, ông Mohammed Radi Ali Ansar, đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cầu mong chính quyền Iraq dấn thân tạo dựng một xã hội an ninh và bình đẳng, để mọi công dân có thể góp phần kiến tạo một quốc gia Iraq an bình, thịnh vượng. New York, Tòa Thánh tái kêu gọi các quốc gia thừa nhận quyền bình đẳng và phẩm giá của nữ giới và củng cố vai trò của chị em phụ nữ, đặc biệt trong cuộc sống công cộng, cũng như bảo vệ sức khỏe và giáo dục nhiều hơn cho nữ giới. thành phố Mexico, Đức cha Felipe Aguirre Franco, Tổng giám mục Acapulco bên Mexico, khẩn thiết kêu gọi giới buôn bán ma túy hãy hoán cải, từ bỏ các dịch vụ tội phạm này để trở về với Thiên Chúa, đấng sẵn sàng tha thứ cho kẻ tội lỗi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.